Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 21 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam thông qua luật đặc xá sửa đổi để đáp ứng nhu cầu đối ngoại. Tổng thống Ấn Độ thăm Việt Nam, thẩm phán Mỹ đình chỉ sắc lệnh của Tổng thống Trump hạn chế người tị nạn, và Trung Quốc đồng ý cho tàu chiến Mỹ thăm Hồng Kông.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ngày 20 tháng 11, thẩm phán liên bang John Tiger của Tòa án liên bang tại San Francisco đã ra phán quyết tạm đình chỉ sắc lệnh mới của Tổng thống Donald Trump về hạn chế dòng người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico vào Mỹ xin tị nạn. Hãng tin Reuters trích một phán quyết của thẩm phán Tiger nói rằng Quốc hội Mỹ quy định rõ rằng người nhập cư có thể nộp đơn xin tị nạn bất kể họ vào Mỹ bằng cách nào, đồng thời nói rằng sắc lệnh của Tổng thống Trump quá khác biệt với thông lệ. Phán quyết của thẩm phán có hiệu lực ngay lập tức trên toàn quốc cho đến ít nhất là ngày 19 tháng 12, khi ông dự kiến mở phiên tòa cân nhắc một lệnh đình chỉ kéo dài hơn. Thẩm phán John Tiger, người được Tổng thống Barack Obama đề cử, nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump không thể viết lại luật nhập cư để áp đặt một điều kiện mà Quốc hội đã cấm rõ ràng. Các nhóm hoạt động dân quyền chỉ trích sắc lệnh ngày 9 tháng 11 của Tổng thống Trump là vi phạm luật nhập cư và hành chính. Đạo luật di trú và quốc tịch năm 1965 của Mỹ nêu rõ, mọi công dân nước ngoài đến Mỹ, kể cả những người vượt biên trái phép, đều có quyền xin tị nạn. Tổng thống Trump ban hành sắc lệnh này nhằm ngăn chặn dòng người di cư từ các quốc gia nghèo đói và bạo lực ở Trung Mỹ băng qua Mexico, rồi vào Mỹ xin tị nạn. Từ giữa tháng 10, những đoàn người di cư lên tới hàng ngàn người chủ yếu đến từ Trung Mỹ, đã bắt đầu cuộc hành trình dài hàng ngàn km xuất phát từ thành phố San Pedro Sula của Honduras đến Tijuana của Mexico và đang chờ để có thể xin tị nạn ở Mỹ.
Trung Quốc cho phép một tàu sân bay của Hải quân Mỹ và nhóm tàu chiến đấu kèm theo thực hiện chuyến ghé thăm cảng ở Hồng Kông sau khi Trung Quốc từng từ chối một đề nghị tương tự giữa lúc có những căng thẳng với Washington. Trang web của Cục Hàng hải Hồng Kông cho biết tàu USS Ronald Reagan và ba tàu chiến khác của Hải quân Mỹ đã được chấp thuận để cập cảng hôm 21 tháng 11. Trung Quốc hồi tháng 9 đã từ chối lời đề nghị cho tàu tấn công đổ bộ USS Wasp ghé cảng Hồng Kông, lần đầu tiên họ từ chối một chuyến thăm kể từ năm 2016. Việc từ chối trước đây diễn ra giữa lúc có căng thẳng gia tăng mạnh liên quan đến Đài Loan và Biển Đông, khiến nhiều cuộc giao lưu khác nhau bị hoãn lại. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu như toàn bộ tuyến đường thủy chiến lược và thường xuyên chống lại các tàu hải quân Hoa Kỳ đi vào gần những hòn đảo mà Trung Quốc khẳng định họ nắm chủ quyền ở trong khu vực. Vào lúc những căng thẳng như vậy vẫn còn, chuyến thăm dự kiến của tàu Reagan diễn ra trước một cuộc họp đã được lên kế hoạch vào cuối tháng này giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình ở Argentina. Cuộc họp sẽ đánh dấu lần đầu tiên họ ngồi lại với nhau kể từ khi nổ ra một cuộc chiến tranh thương mại gay go giữa hai nước.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Chiều ngày 19 tháng 11, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua luật đặc xá sửa đổi với kết quả biểu quyết tán thành hơn 92% và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2019. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng luật đặc xá sửa đổi năm 2018 so với luật đặc xá năm 2007 có mở rộng việc đặc xá trong trường hợp đặc biệt đáp ứng nhu cầu về chính trị đối nội, đối ngoại của đất nước. Điều 22 của luật đặc xá sửa đổi nêu rõ, trong trường hợp đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu về đối nội, đối ngoại của nhà nước, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, người đang được tạm đình chỉ để chấp hành án phạt tù, người đang chấp hành án phạt tù chung thân. Theo một báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổng kết luật đặc xá trong 10 năm qua, cho biết chỉ có 14 người được đặc xá thuộc trường hợp đặc biệt để đáp ứng yêu cầu đối nội đối ngoại của nhà nước. Tuy nhiên, cơ quan này không cho biết rõ 14 người đó là những ai. Theo một nguồn tin ngoại giao, vào năm 2014, khi đang thụ án tù chung thân, ông Nguyễn Hữu Cầu, một cựu sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đã được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký lệnh đặc xá sau 32 năm bị giam cầm. Và cũng trong năm 2014, thầy giáo và là nhà hoạt động nhân quyền Đinh Đăng Định ở Đắk Nông cũng đã được đặc xá vì mắc bệnh ung thư ở giai đoạn cuối. Luật đặc xá sửa đổi 2018 không đề nghị đặc xá đối với người phạm tội phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà nước, tội chống phá cơ sở giam giữ, ngoài tội phản bội tổ quốc, gián điệp, khủng bố, lật đổ chính quyền, xâm phạm an ninh lãnh thổ. Theo quy định của luật đặc xá sửa đổi, Chủ tịch nước có quyền quyết định về đặc xá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của quốc gia. Tuy nhiên, luật sửa đổi có bổ sung quyền xem xét quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt đáp ứng yêu cầu đối nội, đối ngoại của nhà nước. Nhận định về việc đặc xá theo nhu cầu đối ngoại của đảng và nhà nước, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng viết cho VOA. Chưa bao giờ khẩn thiết như lúc này, bối cảnh mà nợ nước ngoài đã vọt đến 200 tỷ đô la, ngân sách học rỗng và lâm vào cảnh vỡ nợ. Hầu hết các nguồn tài nguyên thiên nhiên đã gần cạn kiệt và các nguồn ngoại diện như viện trợ không hoàn lại, viện trợ ODA và kiều hối của khúc ruột ngàn dặm đã trở nên ngàn trùng xa cách với tầm với của đảng. Đây là lần đầu tiên từ khi luật đặc xá được thông qua vào tháng 11 năm 2007, luật này mới được bổ sung cơ chế đặc xá cho những tù nhân chính trị phạm tội an ninh quốc gia mà giới tranh đấu dân chủ nhân quyền và những người dân gọi là tù nhân lương tâm. Gần đây có một vài trường hợp tù nhân chính trị được cho là được đặc xá cho nhu cầu đối ngoại là nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng, thành viên đảng Việt Tân, bị tống xuất sang Pháp vào tháng 7 năm 2017. Ông Nguyễn Văn Đài thuộc Hội Anh Em Dân Chủ bị tống xuất sang Đức vào tháng 6 năm 2018 và blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị tống xuất sang Mỹ vào tháng 10 năm 2018. Chính quyền Việt Nam gọi những vụ phóng thích tù nhân chính trị này là với lý do nhân đạo và hoãn việc thi hành án tù đối với các nhà tranh đấu. Truyền thông quốc tế gọi những vụ trao đổi tù nhân lương tâm như vậy là những mặt cả của Hà Nội đối với các nước phương Tây để đổi lấy những mối lợi về thương mại và kinh tế. Một trường hợp khác không phải là tù nhân chính trị là ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, PVC, hiện thụ án 2 án tù chung thân tại Việt Nam về tội tham ô tài sản, đang được chính phủ Đức yêu cầu phóng thích để Berlin giải quyết đơn xin tị nạn của ông sau khi ông bị bắt cóc tại Đức vào năm ngoái.
Nhân vật bất động chính kiến Huỳnh Thục Vi sẽ phải ra trước tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ để bị xét xử về cáo buộc xúc phạm lá cờ quốc gia khi cô xịt sơn trắng lên lá cờ đỏ sao vàng rồi đăng ảnh lên Facebook một ngày trước ngày quốc khánh 2 tháng 9. Cô Vi giải thích lý do trên trang mạng xã hội. Đất nước đang chìm sâu dưới núi nợ nần. Không có gì để gọi là ăn mừng. Nào là Formosa, nạn ô nhiễm đại trà, ung thư, thuốc giả, tù nhân lương tâm, vi phạm nhân quyền v.v. Hoài Hương có các chi tiết sau đây. Mời quý thính giả theo dõi.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói chính quyền Việt Nam nên hủy bỏ tất cả các cáo buộc chống lại cô Huỳnh Thục Vi. Phó giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nói trong thời gian qua, nhà cầm quyền Việt Nam đã tìm mọi lý do để trừng phạt Huỳnh Thục Vi về những hoạt động của cô vận động cho nhân quyền và dân chủ. Nếu bị kết án, người sáng lập ra Hội Phụ nữ Việt Nam vì Nhân quyền, cũng là mẹ của một em bé trên dưới 1 tuổi, sẽ phải đối mặt với bản án 3 năm tù giam. Phiên tòa đã được ấn định vào ngày 22 tháng 11, hôm qua đột nhiên bị hoãn lại cho tới ngày 30 tháng 11. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Voa Việt ngữ vào sáng ngày 20 tháng 11 giờ Washington, ông Robertson nói:
"We're very concerned about these cases. She should not be put on trial on these charges.
Chúng tôi rất quan tâm đến những trường hợp như thế. Cô Huỳnh Thục Vy lẽ ra không nên bị đưa ra tòa xét xử về những tội danh đó. Thật là nực cười khi chính quyền Việt Nam cố tình khép cô Vy vào tội xúc phạm lá cờ quốc gia. Rõ ràng nhà nước Việt Nam coi trọng các biểu tượng hơn là quyền làm người của nhân dân của chính họ. Phải hủy bỏ mọi cáo buộc đối với Thục Vy. Và nếu chính quyền cứ tiếp tục truy tố và bỏ tù cô, thì đó là điều mà các đối tác thương mại của Việt Nam và các nước cấp Việt cho Việt Nam cần nêu lên với Việt Nam để đòi Hà Nội trả tự do cho cô.
Được hỏi, thế ông không cho hành động của Huỳnh Thục Vy xịt sơn trắng lên lá cờ Việt Nam là một hành động có tính cách xúc phạm? Ông Phil Robertson trả lời.
This should not be a criminal offense. You know, it certainly shouldn't be something that she's facing prison time for.
Hành vi đó không nên được coi như là một tội hình sự. Chắc chắn không phải là một hành động đáng bị bỏ tù. Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã phản ứng quá đà. Họ lẽ ra phải thừa nhận rằng đây là một hành vi nhằm thể hiện quan điểm chính trị, rằng Thục Vy có quyền nói lên quan điểm của mình. Cô ấy đã làm điều đó một cách ôn hòa, không làm hại ai, và chính quyền Việt Nam không nên bỏ tù cô vì đã làm điều đó.
Ông Robertson nói, rõ ràng Việt Nam chưa tuân thủ các cam kết về nhân quyền được ghi trong thỏa thuận thương mại tự do giữa Liên hiệp châu Âu với Việt Nam.
Our view is that it's premature to conclude this agreement. Vietnam should be told that it needs to improve its human rights record.
Quan điểm của chúng tôi là còn quá sớm để chung kết thỏa thuận này. Việt Nam phải được cho biết là nước này phải cải thiện thành tích nhân quyền trước khi EU tưởng thưởng cho Việt Nam với một thỏa thuận thương mại tự do như thế này.
Ông Robertson nói, không những chỉ có Thục Vy mà cả gia đình của cô, cha và em cô đã trở thành mục tiêu bị chính quyền sách nhiễu, phân biệt đối xử, trấn áp tinh thần và bị đàn áp có hệ thống. Cha của Huỳnh Thục Vy, ông Huỳnh Ngọc Tuấn, là một tù nhân chính trị đã từng bị giam cầm trong suốt 10 năm. Ông Robertson nói,
V's family have all spoken their minds, they've exercised their rights to freedom of expression.
Gia đình của Thục Vy đều nói lên những gì họ suy nghĩ. Họ đã thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và đứng lên đòi hỏi các quyền của họ. Hậu quả là họ đã bị chính quyền nhắm tới và bị đối xử tàn tệ. Việt Nam cần ngưng ngay những hành động sách nhiễu đối với gia đình này.
Phó giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch còn nói rằng lẽ ra chính quyền Việt Nam phải cảm ơn gia đình họ Huỳnh và các công dân khác đã chỉ ra các vấn đề mà đất nước đang đối mặt. Chẳng hạn như nạn tham nhũng dưới nhiều hình thức, nạn ô nhiễm môi trường, vân vân, để có cách đối phó hay giải quyết.
You know, the government of Vietnam is more interested in covering up its misdeeds and abusing rights than it is about peering the...
Chính quyền Việt Nam lại tìm cách che đậy những hành vi sai trái và vi phạm các quyền của dân, thay vì lắng nghe sự thật từ các blogger và các công dân khác cũng quan tâm tới tình hình đất nước.
Ông Robertson bày tỏ quan tâm là phiên tòa diễn ra tại Đắk Lắk, nhà cầm quyền khó có thể chấp thuận cho các nhà ngoại giao và các bên quan tâm khác tới tỉnh hẻo lánh này để theo dõi phiên tòa.
I think it's important that everybody is paying attention to the trial. They should, you know, ensure that these authorities, you know, are not.
Tôi tin rằng điều quan trọng là mọi người phải chú ý tới vụ xét xử để bảo đảm chính quyền không vi phạm các quyền căn bản của Thục Vy. Tôi cho rằng cả vụ xét xử này là một trò nhạo báng công lý.
Nhưng dưới con mắt của nhà cầm quyền Việt Nam, thì Huỳnh Thục Vy hình như đã được xếp vào thành phần phản động. Trong một bài báo tải lên trang mạng Việt Nam Thời Luận vào tháng 3 năm 2018, tác giả Tứ Hoàng gọi Huỳnh Thục Vy là một kẻ phản động. Tác giả bài báo giải thích rằng phản động là thuật ngữ dành cho những kẻ có hành động chống đối đảng, nhà nước, những kẻ bán nước, hại dân, phản bội dân tộc. Viện dẫn những hoạt động của Thục Vy biểu tình chống Trung Quốc ở Sài Gòn, tham gia các khóa huấn luyện xuống đường đấu tranh bất bạo động để gọi là lật đổ chính quyền Việt Nam. Bài báo còn chỉ trích Hội Phụ Nữ Nhân Quyền do Huỳnh Thục Vy và Trần Thị Nga đồng sáng lập là một tổ chức được một số nhân viên sứ quán Mỹ và phương Tây hậu thuẫn để thúc đẩy phát triển lực lượng đối lập trong phái nữ. Một số nhà hoạt động cũng dùng các phương tiện truyền thông xã hội để bênh vực Huỳnh Thục Vy và hỗ trợ cho bà Trần Thị Nga, đồng sáng lập của Hội Phụ Nữ Việt Nam vì Nhân Quyền, đang thi hành bản án tù 9 năm về tội tuyên truyền chống phá nhà nước. về bà Trần Thị Nga, phó giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch, Phil Robertson nói.
Being in prison for the peaceful expression of her views, for speaking truth to power, for standing up.
Bà Trần Thị Nga đang thọ án tù chỉ vì đã nói lên quan điểm của mình một cách ôn hòa, vì đã dám phát biểu, dám đứng dậy trước cường quyền và vì bà đã đòi các quyền cho chính mình và cho nhân dân Việt Nam. Chúng tôi không thấy bà làm bất kỳ điều gì để đáng bị trừng phạt với bản án tù như thế, và chúng tôi sẽ kêu gọi để bà được trả tự do.
Công nhân Việt Nam ở Nhật Bản và Hàn Quốc được trả công cao nhất so với công nhân đến từ Đài Loan và Trung Đông. Một báo cáo của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Việt Nam cho biết một công nhân Việt Nam có mức thu nhập trung bình từ 1.000 đến 1.200 đô la mỗi tháng ở Nhật và Hàn Quốc, theo truyền thông trong nước. Với mức lương này, công nhân Việt Nam đã có mức thu nhập từ lao động ở nước ngoài cao mức kỷ lục trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2017. Cũng theo báo cáo này, công nhân Đài Loan và Trung Đông có mức thu nhập thấp hơn, lần lượt là 700 đến 800 đô la một tháng và 400 đến 600 đô la một tháng. Số lượng công nhân Việt Nam làm việc ở nước ngoài đạt 821.862 người trong thời gian từ năm 2010 cho đến 2017, Vietnamnet trích báo cáo cho biết. Kể từ năm 2014, số lượng lao động Việt Nam được đưa ra nước ngoài đạt 102.000 người một năm, chiếm 7% trong tổng số lao động của cả nước mỗi năm. Mức lương hấp dẫn đã làm cho Nhật Bản và Hàn Quốc trở thành những thị trường xuất khẩu lao động lớn nhất đối với Việt Nam, theo VN Express. Đây cũng là lý do vì sao số lượng người Việt ra nước ngoài lao động tăng nhanh nhất trong những năm gần đây. Số lượng công nhân Việt Nam tới làm việc tại Nhật Bản trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2017 tăng 461% so với 4 năm trước đó. Tiếp sau là Đài Loan với mức tăng 183% và Trung Đông 120%. Hàn Quốc cũng tiếp tục là một thị trường việc làm đầy hứa hẹn cho công nhân Việt Nam sau khi chính phủ nước này tái khởi động chương trình hệ thống cho phép thanh toán vào năm 2016, theo VN Express. Tính cho tới tháng 6 năm nay, có hơn 45.398 lao động Việt ở Hàn Quốc và phần lớn trong số họ được đăng ký trong chương trình nêu trên. Hàn Quốc dự kiến nhập khẩu 7.900 lao động trong năm nay. Lao động Việt ở nước ngoài hàng năm gửi về lượng tiền từ 2 đến 2,5 tỷ đô la và lượng kiều hối này tăng 6 đến 7% hàng năm từ năm 2010 đến 2017 theo báo cáo của Quốc hội. Kiều hối do người Việt sinh sống ở nước ngoài gửi về hàng năm luôn là một nguồn đóng góp quan trọng cho nền kinh tế quốc gia khi chiếm khoảng 8 đến 10% GDP theo VN Express. Sự tăng nhanh số lượng người Việt lao động ở nước ngoài đã đưa Việt Nam đứng trong top 10 các quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất trong năm 2017. Năm ngoái, lượng kiều hối về Việt Nam đạt 13,8 tỷ đô la, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới. Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Việt Nam xuất khẩu hơn 102.000 lao động ra nước ngoài trong 9 tháng đầu năm nay, bao gồm 9.000 người sang Nhật Bản và 510 người sang Hàn Quốc. Công nhân Việt Nam chủ yếu làm những việc lao động chân tay và ít đòi hỏi kỹ năng ở nước ngoài. Lực lượng lao động của Việt Nam hiện chiếm khoảng 50 triệu người trong tổng số hơn 95 triệu dân. Công nhân Việt Nam ở Nhật Bản và Hàn Quốc được trả công cao nhất so với công nhân đến từ Đài Loan và Trung Đông. Một báo cáo của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Việt Nam cho biết một công nhân Việt Nam có mức thu nhập trung bình từ 1.000 đến 1.200 đô la mỗi tháng ở Nhật và Hàn Quốc, theo truyền thông trong nước. Với mức lương này, công nhân Việt Nam đã có mức thu nhập từ lao động ở nước ngoài cao mức kỷ lục trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2017. Cũng theo báo cáo này, công nhân Đài Loan và Trung Đông có mức thu nhập thấp hơn, lần lượt là 700 đến 800 đô la một tháng và 400 đến 600 đô la một tháng. Số lượng công nhân Việt Nam làm việc ở nước ngoài đạt 821.862 người trong thời gian từ năm 2010 cho đến 2017, Vietnamnet trích báo cáo cho biết. Kể từ năm 2014, số lượng lao động Việt Nam được đưa ra nước ngoài đạt 102.000 người một năm, chiếm 7% trong tổng số lao động của cả nước mỗi năm. Mức lương hấp dẫn đã làm cho Nhật Bản và Hàn Quốc trở thành những thị trường xuất khẩu lao động lớn nhất đối với Việt Nam, theo VN Express. Đây cũng là lý do vì sao số lượng người Việt ra nước ngoài lao động tăng nhanh nhất trong những năm gần đây. Số lượng công nhân Việt Nam tới làm việc tại Nhật Bản trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2017 tăng 461% so với 4 năm trước đó, tiếp sau là Đài Loan với mức tăng 183% và Trung Đông 120%. Hàn Quốc cũng tiếp tục là một thị trường việc làm đầy hứa hẹn cho công nhân Việt Nam sau khi chính phủ nước này tái khởi động chương trình hệ thống cho phép thanh toán vào năm 2016, theo VnExpress. Tính cho tới tháng 6 năm nay, có hơn 45.398 lao động Việt ở Hàn Quốc và phần lớn trong số họ được đăng ký trong chương trình nêu trên. Hàn Quốc dự kiến nhập khẩu 7.900 lao động trong năm nay. Lao động Việt ở nước ngoài hàng năm gửi về lượng tiền từ 2 đến 2,5 tỷ đô la và lượng kiều hối này tăng 6-7% hàng năm từ năm 2010 đến 2017, theo báo cáo của Quốc hội. Kiều hối do người Việt sinh sống ở nước ngoài gửi về hàng năm luôn là một nguồn đóng góp quan trọng cho nền kinh tế quốc gia khi chiếm khoảng 8-10% GDP, theo VnExpress.
Những bước tiến trong quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ sẽ giúp cả hai nước chống lại sự bành trướng của Trung Quốc ở châu Á, trong đó có cả Biển Đông, đang trong vòng tranh chấp, theo các học giả châu Á. Quan hệ Ấn Độ-Việt Nam lại phát triển thêm trong tuần này khi Tổng thống Ấn Độ Sri Ram Nath Kovind thăm Việt Nam từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 11. Ông đã gặp và hội đàm kín với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm 20 tháng 11. Chuyến thăm này thúc đẩy tình hữu nghị lâu đời và cải thiện nhanh chóng, bắt đầu vào những năm 1970 và có bước nhảy vọt vào năm 2016 khi hai bên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hiện nay, cả hai nước đều quan ngại về Trung Quốc. Ông Samir Lanwanti, phó giám đốc của chương trình Nam Á thuộc trung tâm Stimson ở Mỹ nói, trong bối cảnh hai bên cùng lo ngại về sự quyết đoán của Trung Quốc, New Delhi tìm cách tăng cường các năng lực của Hà Nội để kiềm chân Trung Quốc trong khi mở rộng ảnh hưởng của Ấn Độ. Ở Nam Á, Việt Nam và bốn chính phủ khác phản đối toàn bộ hoặc một phần tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với khoảng 90% diện tích Biển Đông. Cùng lúc, Ấn Độ gần đây đã trở nên nhiệt tình hơn trong việc giúp Australia, Nhật Bản, Hoa Kỳ tuần tra các vùng biển châu Á, nơi Trung Quốc đã gây ra báo động đối với các nước khác với việc Trung Quốc bồi đắp các đảo nhỏ, trong đó có một số đảo đã được sử dụng cho mục đích quân sự. Tôi nghĩ Việt Nam muốn Ấn Độ đóng vai trò tích cực hơn trong khu vực Nam Á, vì Việt Nam thấy Ấn Độ không được tích cực lắm trong nhóm bộ tứ gồm Mỹ, Ấn Độ, Úc và Nhật Bản. Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thành phố Hồ Chí Minh nói, Ấn Độ và Việt Nam đã tổ chức cuộc tập trận chung đầu tiên ở Vịnh Bengal vào tháng 10 để tăng cường quan hệ ở cấp độ làm việc. Press Start of India đưa tin, Ấn Độ cũng đã dành cho Việt Nam khoản tín dụng 500 triệu đô la để mua vũ khí và đề nghị lập một hệ thống cảnh báo Biển Đông có thể gửi dữ liệu về sóng thần cho Việt Nam. Các nhà phân tích dự báo rằng Việt Nam và Ấn Độ sẽ sử dụng việc thăm dò nhiên liệu để củng cố vị thế của họ Biển Đông, kèm theo là lợi nhuận tiềm năng. Ấn Độ và Việt Nam vốn đã có quan hệ thương mại mạnh mẽ trị giá 12,8 tỷ đô la trong giai đoạn 2017-2018. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, thương mại song phương sẽ đạt mức 15 tỷ đô la vào năm 2020. Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Ấn Độ tại Việt Nam nói hồi năm ngoái, đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam khi đó là 2 tỷ đô la. Trong 4 năm qua, các chi nhánh nước ngoài của hãng ONGC thuộc chính phủ Ấn Độ đã làm việc với tập đoàn thăm dò khai thác dầu khí Petro Việt Nam để tìm kiếm dầu khí ở Biển Đông. Trung Quốc có lẽ đang theo dõi một cách thận trọng, các chuyên gia nói. Vấn đề dầu mỏ có lẽ là một trong những chuyện chính trị hóc búa. Ông Maxfield Brown, cộng sự cao cấp của công ty tư vấn kinh doanh Desan Sierra and Associates tại thành phố Hồ Chí Minh nhận xét. Ông nói tiếp, tôi chắc chắn rằng Việt Nam muốn tìm các nước sẵn sàng đầu tư vào khai thác tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam mà cũng không sợ hãi về sự hăm dọa là Hải quân Trung Quốc sẽ ra tay ngăn chặn. Hãng khoan dầu Repsol của Tây Ban Nha đã bỏ một dự án được Việt Nam phê duyệt tại Biển Đông hồi tháng 3, dường như do bị áp lực từ Trung Quốc. Việt Nam hiện đang xem xét một dự án thăm dò khí đốt trị giá 4,6 tỷ đô la với ExxonMobil. Đối tác trong nước là công ty cổ phần CNG Việt Nam cho biết. Trung Quốc
cũng tuyên bố chủ quyền về lô dầu khí này. Ông Carl Thayer, giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales ở Úc nói, Việt Nam luôn cố gắng làm cho các công ty thăm dò nhiều hơn, còn Ấn Độ đã ngần ngại với việc tiếp tục nắm các lô không hiệu quả hoặc nhận các lô ở các khu vực nhạy cảm liên quan đến Trung Quốc. Trong khi đó, ông Mohan Malik, giáo sư về an ninh châu Á thuộc trung tâm Daniel K. Inouye về nghiên cứu an ninh châu Á-Thái Bình Dương ở Hoa Kỳ, cho rằng Ấn Độ không tỏ ra sợ hãi tính đến này. Bắc Kinh đã phản đối các hoạt động thăm dò dầu mỏ chung của Việt Nam và Ấn Độ tại Biển Đông trong gần một thập kỷ, nhưng New Delhi đã không hề suy sưởng. Ông Malik nói, thông qua các cuộc tập trận hải quân chung và các cuộc ghé thăm các cảng Việt Nam, New Delhi đang báo hiệu cho Bắc Kinh rằng việc bành trướng về hải quân đang gia tăng của Trung Quốc sẽ bị chống lại bằng hoạt động hải quân của Ấn Độ ở Biển Đông. Ông nói thêm. Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Một lính cảnh vệ biên giới Triều Tiên đào thoát năm 2017 mới đây đã trả lời cuộc phỏng vấn đầu tiên sau một năm kể từ ngày trốn thoát, và anh nói rằng hầu hết những người trẻ tuổi ở Triều Tiên đều không trung thành với Kim Jong-un. Ngày 13 tháng 11 năm 2017, Oh Jong-sung đã lao qua làn đình chiến Bản Môn Điếm trong khu phi quân sự gần biên giới với Hàn Quốc, bị trúng 5 phát đạn từ các đồng đội nhưng cuối cùng vẫn sống sót. Trong một cuộc phỏng vấn với báo tiếng Nhật Sankei Shimbun hôm 16 tháng 11, người đàn ông 25 tuổi kể về cuộc đào thoát của anh và những ký ức về Triều Tiên. Anh nói, khoảng 80% những người ở độ tuổi của tôi thờ ơ và không cảm thấy trung thành với ông Kim. Anh Oh nói tiếp, không thể nuôi nổi người dân, nhưng việc cha truyền con nối cứ tiếp diễn, điều đó dẫn đến sự thờ ơ và không trung thành. Anh cho biết nạn đói vẫn chiếm một phần lớn trong đời sống ở đất nước nghèo khổ này. Anh cũng thẳng thắn mô tả cách anh sống qua ngày, kể rằng trong công việc trước đây khi là cảnh sát viên, anh đã nhắm mắt làm ngơ cho những người vi phạm pháp luật và nộp tiền cho anh. Ngược lại, anh sẽ hăm dọa bỏ tù họ nếu họ không hối lộ anh. Trong cuộc phỏng vấn, anh Oh, người đã nhập ngũ ở Triều Tiên vào năm 2010, cho biết anh hiện là một người mới với một tên mới và không sống ở Hàn Quốc. Anh nói anh không hối tiếc về cuộc đào thoát. Về việc các đồng đội đã nổ súng khi anh chạy trốn, anh Oh nói, nếu họ không bắn, họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nếu tôi ở vị trí của họ, tôi cũng sẽ bắn. Người bác sĩ Hàn Quốc đã cứu anh Oh thoát chết cho biết anh như một chiếc bình vỡ. Ông nói thêm, chúng tôi không thể truyền máu kịp cho anh ấy, và nhắc lại rằng có ít nhất 5 vết thương do đạn trên người của anh Oh. Bài báo viết rằng anh Oh bắt đầu uống rượu vào đêm chạy trốn sau một cuộc cãi vã với bạn bè, và anh quyết định đi đến biên giới. Làng đình chiến là nơi duy nhất mà binh sĩ hai bên giáp mặt nhau. Anh nói trong cuộc phỏng vấn rằng anh đã không có đường lui. Tôi sợ rằng tôi có thể bị xử tử nếu tôi quay lui, vì vậy tôi đã vượt biên, anh nói. Khi tiến hành khám y tế ở Hàn Quốc, người ta thấy anh Oh bị nhiễm ký sinh trùng. Anh Oh cho rằng đó là do việc sử dụng phân người để bón cây. Anh cho biết thêm là hầu hết mọi người ở Triều Tiên đều có ký sinh trùng. Trong quân đội, mọi người dùng đi dùng lại bát đĩa mà không rửa ráy gì, nhưng ký sinh trùng không phát triển ở người nếu người đó bị suy dinh dưỡng. Trong trường hợp của tôi, người ta thấy tôi có ký sinh trùng vì tôi đang ở trong tình trạng tốt.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 21 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.